Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Chúa bắt đầu chức vụ giảng dạy. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 21 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 21 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó đi đến thành Capernaum nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: việc đầu tiên Chúa Giê-xu làm khi vào thành Capernaum là gì? Gương của Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ hai: lợi dụng cơ hội trong nhà hội nhân ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đã làm gì? Câu hỏi thứ ba: tại sao dân sự nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, họ đều cảm động? Chúng ta cần phải rao giảng lời Chúa như thế nào để có được kết quả? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: việc đầu tiên Chúa Giê-xu làm khi vào thành Capernaum là gì? Gương của Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì? Sau khi kêu gọi các môn đồ đầu tiên theo Ngài để khiến họ trở nên những tay đánh lưới người, Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đi vào thành Capernaum. Câu 21 chép: kế đó Ngài và các môn đệ đi đến thành Capernaum nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Việc đầu tiên Chúa làm khi đến Capernaum là Ngài vào nhà hội. Nhà hội có một số đặc điểm gần giống với hội thánh địa phương của chúng ta ngày nay. Theo quy định, hễ nơi nào có 10 gia đình người Do Thái thì nơi đó người ta lập một nhà hội. Nhà hội dùng làm nơi hội họp, nhóm lại để nghe đọc và giảng Kinh Thánh Cựu Ước, rồi cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Dân chúng trong thời Chúa Giê-xu thường nhóm lại ở đó đặng nghe đọc Kinh Thánh và thờ phượng Đức Chúa Trời vào những ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy trong tuần lễ. Nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội. Trạng từ tức thì có nghĩa là ngay lập tức, tức khắc, không trì hoãn. Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu không chần chờ, không trễ nải, không trì hoãn. Mục tiêu đầu tiên của Ngài phải đi đến là nhà hội. Nhà hội là nơi Ngài ưa thích lui tới. Phúc âm Luca chương 4 câu 19 cho biết thói quen của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội. Mục đích đầu tiên của Chúa Giê-xu khi vào nhà hội là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài bắt đầu chức vụ của mình tại xứ Galilê bằng sự thờ phượng. Chúa đã nêu một gương tốt cho các môn đồ của Ngài và cho chúng ta ngày nay. Trong sự thờ phượng, chúng ta tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ mọi tội lỗi và mời Ngài luôn ngự trị trong tâm linh chúng ta, đó là điều phải được xem là ưu tiên hàng đầu. Ngày hôm nay chúng ta không thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát, nhưng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật, vì đó là ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã sống lại từ kẻ chết. Ngày Chúa Nhật, ngày yên nghỉ của giao ước mới, chúng ta có sốt sắng đi đến nhà của Chúa để thờ phượng Ngài không? Nơi đến của chúng ta trong ngày Chúa Nhật là gì? Hội thánh Chúa hay là một nơi nào khác? Hãy nghe lời Chúa nhắc nhở trong thư Hebrew chương 10, câu 25. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Ngày ấy tức là ngày Chúa Giê-xu trở lại rất gần. Chúa Giê-xu phán, phải ta đến mau chóng, theo Khải Huyền chương 22, câu 20. Do đó, chúng ta có bổn phận nhắc nhở, khuyên dục nhau, noi gương Chúa Giê-xu, trung tín nhóm lại trong sự thờ phượng Chúa để giữ vững niềm tin mình nơi Ngài. Chúng ta chỉ có thể tìm được năng lực, sự an ủi, sự nuôi dưỡng thuộc linh và niềm vui mừng thiên thượng trong sự trung tín thờ phượng Chúa và phục vụ lẫn nhau mà thôi. Sự thờ phượng cũng phải luôn đi trước mọi việc làm. Đây là nguyên tắc. Chính Đức Thánh Linh đã hướng dẫn các môn đồ đầu tiên áp dụng nguyên tắc thuộc linh này. Công vụ các sứ đồ chương 13 từ câu 2 đến câu 3 chép. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Câu hỏi thứ hai, tận dụng cơ hội trong nhà hội nhân ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đã làm gì? Từ tức thì trong câu 21 còn có nghĩa là không để mất thời gian. Hàm ý Chúa Giê-xu nắm lấy cơ hội để giảng dạy. Vào ngày Sa-bát, Chúa không để mất thời gian, Ngài lập tức đi vào nhà hội để thờ phượng và Ngài đã khởi dạy dỗ tại đó. Chúa Giê-xu không muốn bỏ lỡ cơ hội để rao giảng lời Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài khi đến thế gian là giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời. Ngài tuyên bố rõ ràng trong phúc âm Mát chương 1 câu 38 rằng vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Trong sự hầu vị Chúa, chúng ta phải nhạy bén nắm bắt lấy cơ hội, không để cho cơ hội vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội, mà một trong những nguyên nhân chính đó là chúng ta không tìm kiếm cơ hội, trong khi đó cơ hội thì có mặt khắp nơi. Tuy nhiên, cơ hội không đến với chúng ta luôn luôn, cho nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội ngay thời điểm cơ hội đến và tận dụng cơ hội một cách phải lẽ. Lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 5 từ câu 15 đến câu 16 dạy: vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chúa Giê-xu chẳng những nắm lấy cơ hội mà Ngài còn tận dụng cơ hội, tức lợi dụng thì giờ để giảng dạy. Quỹ thời gian của chúng ta trên đất rất ngắn, chúng ta phải xin Chúa cho biết tận dụng thì giờ cách có hiệu quả. Nếu ngồi xuống mà tính, thực tế cho chúng ta thấy quỹ thời gian trên đất của chúng ta không còn là bao nhiêu. Thời gian giống như một dòng chảy thẳng, đều đặn và liên tục, không bao giờ dừng lại hay chờ đợi bất cứ ai. Và một khi thời gian đã trôi qua thì ta không bao giờ có thể lấy lại được. Do đó, con dân Chúa cần phải biết quý trọng thời gian. Trong Thi Thiên 90, câu 12, nhà lãnh tụ Môi-se đã cầu nguyện: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Vì thời gian giới hạn, quỹ thời gian của chúng ta trên đất không còn là bao nhiêu, cho nên chúng ta phải khôn ngoan, biết quý trọng thời gian Chúa cho và sử dụng thời gian đúng mục đích. Vậy, hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Theo Roma chương 13, từ câu 11 đến câu 12. Câu hỏi thứ ba, tại sao dân sự khi nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu họ đều cảm động? Chúng ta cần phải rao giảng lời Chúa như thế nào để có được kết quả? Câu 22 chép, chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Khi nghe Chúa Giêsu dạy dỗ, cả hội chúng đều cảm động. Họ vô cùng ngạc nhiên vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền. Tại đây có một sự so sánh giữa sự dạy dỗ của Chúa Giêsu và sự dạy dỗ của các thầy thông giáo bấy lâu họ thường nghe. Các thầy thông giáo phần lớn là những học giả uyên bác về tôn giáo. Họ thường có khuynh hướng nặng về truyền thống, hình thức, luật pháp và máy móc. Họ là những chuyên gia trong sự giảng dạy, nhưng lại bẻ cong lẽ thật làm cho người ta lầm lạc. Bài giảng thì dài dòng văn tự, khô khan, vô vị. Họ thường dạy về những điều nghiêm cấm trong ngày Sa-bát. Họ đã lấy ngày Sa-bát là ngày mà Đức Chúa Trời đã dự trù làm ơn phước cho loài người. Thế nhưng, họ đã đổi ngày ấy trở thành một gánh nặng thiên về luật pháp mà người ta không thể kham nổi. Sau khi thờ phượng xong, dân chúng bước ra khỏi nhà hội, họ vẫn sống và vẫn tiếp tục đi trong nơi tối tăm mà họ ra từ đó. Chẳng có một chút ánh sáng thuộc linh hay chân lý nào trong sự thờ phượng của họ. Chính trong bầu không khí tẻ nhạt này, Chúa Giêsu đã đến và rao giảng lời hằng sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời, theo Hebrew chương 4 câu 12. Những lời mà Ngài phán cùng họ đều là thần linh và sự sống. Nên khi dân chúng nghe Chúa Giêsu rao giảng thì họ cảm động, có nghĩa là lời Chúa đã khuấy động tâm linh của họ. Lời giảng của Chúa Giêsu giống như một mũi tên ra từ đấng toàn năng. Các bài học của Ngài đầy sức mạnh, nắm bắt người nghe, thuyết phục và thách thức họ. Nói chung, lời dạy của Chúa Giêsu rất thực tế. Ngài có thẩm quyền để công bố điều mình đã làm vì Ngài đã sống đúng với điều Ngài đã dạy. Ngày nay, công tác rao giảng lời Chúa được giao phó cho mỗi chúng ta. Bất cứ ai giảng lời Đức Chúa Trời phải giảng dạy với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: "Tôi đã tin, cho nên tôi nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói." Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 13. Tuy nhiên, sứ điệp được rao truyền chẳng những phải phát xuất từ niềm tin quyết sâu xa mà còn với mục đích thiên thượng là đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đấng đã ủy thác cho chúng ta phục sự ngôi lời của Ngài. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Theo Ti-mô-thê thứ 2, chương 2, câu 15. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương, hầu cho chúng ta noi theo dấu chân Ngài, đó là gương ưu tiên nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời trong ngày yên nghỉ. Dù Ngài là thần nhân trong xác thịt, Ngài cũng ưu tiên vào nhà hội thờ phượng, tương giao với Cha trên trời. Ngài đã tận dụng mọi cơ hội, thì giờ để giảng dạy bằng chính thẩm quyền của Ngài. Chính điều này đã đem lại sự tươi mới và phấn hưng cho người nghe. Bạn đáp ứng như thế nào trước lời Chúa hôm nay? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 21 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.